phước duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà, với chiếc áo cà sa xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Kỷ Sửu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày đề tài nuôi dưỡng thân tâm. Mỗi người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này gồm có hai phần, nói theo thuật ngữ của Phật giáo là danh và sắc. Danh chỉ cho thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chỉ cho thân thể. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tinh thần, sắc thuộc về vật chất. Hay nói cách khác, thân thể của chúng ta gồm có hai phần, thân và tâm. Đã có thân phải có nhu cầu về ăn. Lúc bé chúng ta được nuôi bằng sữa mẹ, khi lớn lên ăn cháo, ăn cơm hoặc ăn bánh mì tùy theo quốc gia, chủng tộc. Để bảo vệ sức khỏe cho con, người mẹ chọn thức ăn thật tốt, nấu thật kỹ, tránh những độc tố có hại sức khỏe của con mình. Về tâm trí, dùng lời hay, ý đẹp dạy con, cho con đến trường để học, mở mang kiến thức. Khi lớn lên, tự lập, mỗi người phải tự chăm sóc thân thể, sức khỏe của mình. Vì sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Nếu không có sức khỏe, bệnh tật, dù có tiền rừng bạc biển cũng không thể có an vui, hạnh phúc. Ngược lại, có sức khỏe là có tất cả. Về tinh thần cũng vậy, nếu chúng ta biết nuôi dưỡng, vun bồi những thiện pháp, thì cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp, an vui, hạnh phúc. Do vậy, mỗi người chúng ta phải biết nuôi dưỡng thân tâm của mình cho mạnh khỏe, tốt đẹp, cao thượng và thánh thiện. Trước hết nói về thân, thì thân cần phải ăn, uống, thở, hoạt động và ngủ nghỉ. Thứ nhất, ăn. Người học Phật khi ăn phải ý thức việc ăn để nuôi dưỡng thân thể. Xem có thức ăn đưa vào cơ thể mình là tốt hay xấu. Thí dụ như không nên ăn thức ăn thiêu, hư hoặc là quá đát, có độc tố hay không, như ăn các chất có đường hóa học hoặc những chất bột ngọt. Tuy bây giờ chưa sanh bệnh nhưng ăn lâu sẽ sinh bệnh. Có hại cho sức khỏe cơ thể hay không? Như bệnh tiểu đường, ăn đường nhiều vào thì lượng đường sẽ tăng lên. Người bệnh phong, ăn cá biển vào, gãi rất là đã ngứa. Có lợi cho hiện tại và có hại cho tương lai hay không? Thí dụ như giết thịt ăn, bây giờ thấy có lợi nhưng về sau bị quả báo. Các cụ ngày xưa có câu bệnh tùng khẩu nhập, nghĩa là bệnh từ miệng mà vào. Đa phần con người chúng ta bệnh là do ăn uống. Chúng ta đừng nghĩ rằng ăn nhiều là tốt. Ăn vừa chừng, ăn đúng thời, ăn điều độ mới là tốt. Chúng ta ăn quá nhiều, thừa các cái chất dinh dưỡng sẽ sinh ra bệnh tiểu đường, béo phì hoặc tim mạch. Như chiếc xe, không phải chúng ta cho thật nhiều xăng vào chạy sẽ tốt, mà phải biết cái lượng xăng, gió, điều hòa xe chạy sẽ tốt. Thiếu xăng chạy cũng không nổi, mà dư xăng sẽ ngộp cũng không chạy được. Trong kinh Tạp A Hàm có chép, một lần vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Phật với thân hình mập to nặng nề. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, vua ngồi qua một bên. Đức Phật nhìn nói với vua: bệ hạ lúc này hơi mập. Vua bạch Đức Thế Tôn: thân thể của con lúc này có phần đang béo phì, con cũng không biết làm sao. Đức Phật mới đọc cho vua một bài kệ: người nên tự buộc niệm, ăn uống biết chừng mực, thì các thọ giảm dần, an ổn và sống lâu. Vua Ba Tư Nặc nghe bài kệ này hay quá, nó sai người hầu học thuộc bài kệ này để khi sau này mỗi bữa cơm đọc cho vua nghe, để vua biết chánh niệm mà hạn chế ăn uống. Người hầu sau đó xin Đức Phật bài kệ. Đức Phật đọc cho anh ta nghe và anh ta đã thuộc bài kệ. Sau này mỗi lần ăn cơm, người hầu đều đọc bài kệ: người nên tự buộc niệm, ăn uống biết chừng mực, thì các thọ giảm dần, an ổn và sống lâu. Đại ý bài kệ nhắc nhà vua phải có chánh niệm trong lúc ăn, thì các thọ sẽ giảm dần. Các thọ đây là những cảm giác ham muốn ăn uống nhiều sẽ giảm đi. Nhờ như thế mà nhà vua ăn uống biết chừng mực. Một thời gian sau, thân hình của vua thon gọn trở lại. Vua rất cảm ơn Đức Phật đã giúp cho vua được thân thể khỏe mạnh và cân đối. Trong khi ăn, chúng ta cố gắng nhai kỹ và không nên ăn phi thời. Người học Phật của chúng ta khi ăn phải xem xét thức ăn này có lợi cho thân thể hiện tại, có hại cho thân thể tương lai hay không. Như khi mình ăn phải quán xét xem thức ăn này từ đâu mà có, Chẳng hạn như chúng ta ăn vào một miếng thịt, phải xem xét coi miếng thịt này từ đâu mà có. Chắc chắn rằng miếng thịt mình đang ăn rất ngon miệng này có những con thú bị cắt cổ, thập huyết, đập đầu, bị giã, bị say, banh da xẻ thịt, đau đớn, rên la, kêu khóc. Chúng ta ăn một miếng thịt ngon miệng mình mà biết bao chúng sanh phải đau khổ, rên la, oán hận như thế. Hỏi chúng ta có lòng nhân hay không? Lấy sinh mạng của chúng sinh khác để nuôi sinh mạng mình, hỏi như vậy có lòng nhân hay không? Chưa nói đến vấn đề nhân quả. Theo nhân quả, nợ máu phải trả bằng máu, nợ thịt phải trả bằng thịt. Bây giờ mình ăn thịt, uống máu của chúng sinh, chắc chắn trong tương lai chúng ta cũng lại bị chúng sanh khác ăn thịt và uống máu của mình. Đức Phật dạy trong vòng luân hồi sinh tử vô tận này, chúng ta không phải sinh ra một đời này mà đã vô thủy kiếp rồi, xoay vần trong vòng lục đạo. Mỗi lần sinh ra như thế, chúng ta đều có cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cháu, thân bằng, quyến thuộc. Mỗi kiếp chúng ta đều có người thân như vậy. Trong vòng luân hồi sinh tử vô thủy kiếp đến giờ, những người ngồi đây đều là bà con anh em của chúng ta cả. Không những con người mà tất cả những con vật cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Biết đâu ông bà tổ tiên ta nhiều kiếp gây tạo ác nghiệp phải đọa làm súc sanh. Bây giờ mình ăn thịt các loài động vật là ăn thịt ông bà tổ tiên, cha mẹ hoặc là người thân của mình mà không biết. Chúng ta ăn thịt người thân mình một cách ngon lành mà không biết, đó chính là độc tố đưa ta đến chỗ đau khổ trầm luân trong sáu đường. Tất cả động vật xuất hiện trên cuộc đời này đều có thức ăn. Người xưa có câu là trời sinh voi sinh cỏ. Con cọp ăn thịt, nó cũng có những loài thú nhỏ, thú yếu hơn nó ăn thịt. Con cá lớn ăn thịt con cá bé, con cá bé thì lại ăn rong rêu để sống. Con khỉ thì ăn trái cây, con bò, con trâu, con ngựa, con cừu ăn cỏ, con chim, con gà, thậm chí con heo. Bây giờ chúng ta nuôi nó cho nó ăn, chứ thực sự ngày xưa là tự nó đi tìm ăn. Khi chúng tôi đi qua Ấn Độ, thấy heo họ thả đó, nó tự đi kiếm ăn chứ người ta không có nuôi. Con người của chúng ta cũng vậy. Nếu xét về thời nguyên thủy, ông bà tổ tiên của chúng ta lúc có mặt ở trên cuộc đời này, làm gì có lửa, làm gì có dao, làm gì có nồi niêu son chảo để mà nấu các thức ăn. Vậy thì ông bà tổ tiên ta thời nguyên thủy ăn cái gì? Chắc chắn phải có thức ăn. Bởi vì tất cả những chúng sinh hiện hữu trên cuộc đời này đều có thức ăn, thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta đầy đủ. Về sau người ta phát minh ra lửa, cho nên mới có chuyện nấu nướng như ngày hôm nay. Và theo các nhà nghiên cứu thì loài động vật ăn thịt, cái ruột của nó ngắn so với loài động vật ăn trái cây như con người chúng ta. Vì sao như thế? Người ta phân tách rằng khi các cái loài động vật mà ăn thịt thì các cái chất thịt đó thối rữa rất là nhanh, cho nên nó phải tiêu hóa và thải ra ngoài nhanh. Do vậy mà cái ruột nó ngắn. Còn ruột của con người chúng ta dài, chứng tỏ rằng con người ăn thực vật chứ không phải là ăn động vật. Vậy thì con người ăn thực vật, hay nói cách khác, ăn chay là hợp lý. Có người nghĩ rằng ăn chay sẽ không đủ sức khỏe, sẽ bệnh tật. Điều này chúng ta phải coi lại. Nếu từ nhỏ chúng ta ăn thực vật quen rồi, lớn lên không có cái gì gọi là trở ngại, chẳng qua là thói quen. Nếu quý vị nào có xem chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 8, ông Hoàng Lược, tổng giám đốc công ty Tôn Hoa Sen, ăn chay trường, vẫn làm việc, vẫn thành công trên thương trường. Nếu ai xem chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 9, thấy bé Quảng Hiền và Quảng Lành ăn chay trường từ nhỏ nhưng học cũng rất thông minh. Người Ấn Độ và người Tây Tạng đó, họ ăn rất là đơn giản. Người Ấn Độ họ ăn cơm với một món súp, mà súp đó đó họ nấu bằng cái loại đậu vàng với muối thôi. Thế là cơm với súp đó trộn trộn xong họ bóc bỏ cho miệng ăn. Có người cả đời chỉ ăn như vậy thôi. Và họ còn có một cái món gọi là chapati. Chapati là họ lấy cái bột mì, họ đổ nước vào, họ trộn nhào lên thành một cái cục bột, xong rồi họ ngắt từng cục nhỏ, họ cán mỏng, sau đó họ nướng, nướng lên xong họ cuộn, họ chấm với súp, ở bên đó gọi là dal, mình gọi là súp. Thì cái súp đó họ cũng nấu rất là đơn giản, đậu vàng, khoai tây, cà rốt, mấy thứ vậy thôi. Thế mà họ ăn cả đời vẫn khỏe, đâu có cao lương mỹ vị, đâu có thịt cá gì đâu. Bên Tây Tạng cũng vậy, họ có một cái món ăn gọi là stampa. Cái stampa này đó cũng là bằng bột mì trộn với nước, rồi họ nhào thành một cục bột như vậy, xong họ nướng. Nướng xong rồi họ mới đổ trà sữa, đổ bơ con bò dắt, rồi trộn lại với nhau. Sau đó thì họ ăn, uống nước trà bơ. Còn bên Ấn Độ họ lại uống trà sữa. Chúng tôi thấy hai cái nước này cái cách ăn uống gần giống nhau. Ấn Độ thì ăn cái món chapati thì cũng bột mì trộn, sau đó họ nướng, nướng lên xong họ cuộn rồi chấm với súp. Còn Tây Tạng cũng là bột mì rồi trộn, cũng nướng lên rồi nhào với trà sữa với bơ, rồi ăn, uống với trà bơ. Bên Ấn Độ thì uống trà sữa. Thế mà người Tây Tạng họ vẫn khỏe. Tây Tạng được gọi là nóc nhà thế giới, có độ cao từ mặt biển trở lên là 3.000 cho đến 6.000 mét. Khí hậu rất là khắc nghiệt, luôn luôn là lạnh, có khi là lạnh dưới 30-40 độ âm. Quý vị biết là lạnh kinh như thế. Vậy mà có người cả đời chỉ ăn cái món tampa này với uống sữa bơ mà họ vẫn sống khỏe. Như vậy là sao? Họ đâu có ăn thịt, cá, ăn gì tùm lum như mình đâu. Thì chúng ta cứ nói rằng mình ăn chay là sợ là mất máu, sợ là không đủ sức khỏe. Người Nhật điển hình như ông Osawa đã nghĩ ra cách ăn gì? Gạo lứt muối mè. Chỉ có gạo lứt muối mè và ăn thêm một số những các cái chất rau củ khác thôi. Thế mà họ vẫn khỏe và ít bệnh tật. Điều này để cho chúng ta thấy rằng không phải ăn đơn giản mà không đủ sức khỏe hay bệnh. Con bò, con trâu, con ngựa, con cừu, cả đời nó ăn cỏ chứ nó đâu có ăn thịt, ăn cá, ăn cao lương mỹ vị gì đâu. Thế mà nó vẫn khỏe, ít bệnh. Đặc biệt con bò nó lại cho mình sữa nữa chứ. Mà sữa là một cái nguồn dinh dưỡng rất là cần thiết cho cơ thể chúng ta, rất là bổ dưỡng. Như vậy tại sao nó ăn cỏ không mà nó lại sản xuất ra cái chất sữa quá bổ, quá tốt như thế? Trong khi đó đó, con người mình á thì ăn đủ thứ hết á, ngao, sò, ốc, hến, rồi cua, cá, tôm, tép, thịt gà, thịt vịt, thịt chó, thịt trâu gì cũng ăn ráo hết. Rồi ăn đủ thứ cao lương mỹ vị hết. Rồi chế biến thì sao? Hầm, kho, chiên, xào, nấu nướng đủ kiểu hết. Trong các động vật, con người mình ăn nhiều món nhất, ăn ngon nhất, thế nhưng cũng bệnh nhiều nhất. Và bệnh viện làm để chữa bệnh cho người thì cũng nhiều nhất. Rõ ràng như vậy. Trong khi các loài kia nó ăn rất đơn giản mà nó vẫn khỏe thôi. Vậy thì chúng ta phải xem xét lại vấn đề ăn. Không nên nghĩ rằng phải ăn thịt, ăn cá, ăn các loài động vật mới đầy đủ sức khỏe. Nếu chúng ta biết ăn những cái món về thực vật, nghiên cứu cho kỹ thì chúng ta cũng vẫn đầy đủ sức khỏe. Và theo chúng tôi nghĩ chẳng qua nó là cái thói quen. Như ở bên Ấn Độ, Tây Tạng, từ nhỏ họ ăn như vậy cho lớn nên họ cũng ăn như vậy thôi, mà họ vẫn khỏe. Như vậy thì khi chúng ta ăn thì phải xem xét thức ăn là tốt hay xấu, có độc tố hay không, có hại cho cơ thể không, có lợi cho hiện tại mà có hại cho tương lai hay không. Khi ăn chúng ta phải chánh niệm, nhai kỹ, không nên ăn phi thời. Đức Phật dạy những cái người xuất gia đó ăn buổi sáng, buổi trưa, tối không nên ăn. Vì sao? Nếu chúng ta ăn ban đêm á, no quá thì mình ngồi công phu nó dễ buồn ngủ. Mà khi mình ăn ban đêm no quá thì nó cũng sanh ra nhiều dục vọng. Cho nên đó là Đức Phật khuyên với người Phật tử ăn buổi sáng, buổi trưa, tối nếu mà có ăn thì ăn nhẹ thôi, không nên ăn no. Đó là chúng tôi nói về ăn. Thứ hai là về uống. Cơ thể của con người tùy theo sức khỏe và thời tiết mà uống nước. Một người trung bình một ngày á, trong cái nhiệt độ 25 độ C thì con người của mình thải ra đó cũng khoảng gần 3 lít nước, có khi hơn. Thải ra bằng đường tiểu, đường đại tiện, mồ hôi và cả đường thở của chúng ta nữa. Tùy theo thời tiết và lao động của con người, nếu thời tiết nóng, lao động nhiều, mồ hôi ra nhiều, có thể là ra 3-4 lít, thì chúng ta cần phải uống vào một lượng nước phải 3-4 lít mới đáp ứng được cái nhu cầu của thân thể. Ngược lại nếu trời lạnh, lao động ít, mồ hôi ra cũng ít, thì lượng nước chúng ta đưa vào cũng ít. Đó là tùy theo cái nhu cầu của cơ thể đòi hỏi mà chúng ta uống nhiều hay uống ít. Vậy thì người học Phật của chúng ta muốn cho thân thể mình được khỏe mạnh, khi uống thì phải chọn những thức uống tốt, chẳng hạn như uống sữa, sữa đậu nành, là nước trái cây, nước cam, nước mía, nước sinh tố. Thì phải chọn những cái thức uống bổ dưỡng cho cơ thể, tránh những cái thức uống có hại cho cơ thể. Chẳng hạn như chúng ta uống những cái chất có đường hóa học hoặc là uống rượu. Đối với người học Phật của chúng ta phải sáng suốt chọn lựa thức uống. Khi uống mình phải xem xét kỹ coi nước uống đó có độc tố hay không. Có những thứ uống vào chết liền như là uống thuốc độc, nhưng mà có những thứ uống vào không chết liền nhưng mà lâu ngày thì sao, thành bệnh rồi cũng chết. Chẳng hạn như chúng ta uống nước có những chất đường hóa học, theo như các nhà nghiên cứu thì nước có ga uống vào có thể gây đau ruột và dạ dày, nước ngọt có ga dễ gây stress cho hệ tiêu hóa. Khi chúng ta uống nước ngọt có ga là uống những lượng khí carbonic vào trong máu. Và người ta thí nghiệm bỏ một cái mảnh xương vào trong một cái chai nước có ga, thì 10 ngày sau cái miếng xương đó bị phân hủy ra nước. Trong khi đó đó, xương và răng của mình chôn ở dưới đất cả hàng chục năm chưa mục, mà một miếng xương bỏ vào trong cái chai nước có ga chỉ 10 ngày là nó mục hết. Có những thứ uống vào lâu ngày sinh nghiện thành bệnh, giết thân mạng của mình không những đời này mà cả đời sau. Đó là gì? Đó là rượu. Rượu là một trong năm giới cấm Đức Phật đã dạy. Trong luật có ghi người say rượu có 10 điều lỗi. Thứ nhất là tâm tán loạn, của cải rơi mất. Thứ hai là thân hay sinh tật bệnh. Thứ ba, tăng trưởng lòng giết hại. Thứ tư, tâm sân hận bừng bốc, ưa sanh sự tranh đấu. Thứ năm, trí tuệ dần kém. Thứ sáu, phúc đức tiêu mòn. Thứ bảy, sự nghiệp chẳng thành. Thứ tám, thêm nhiều sự buồn khổ. Thứ chín, khổ nhục cha mẹ vợ con. Thứ mười, thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục, chịu khổ đời đời ngu tối. Và chúng tôi nghiên cứu theo sách Con đường dưỡng sinh của tác giả Nguyễn Khoa Huân, có ghi như thế này: rượu làm hỏng bao tử, sưng lá, gan, dạ dày của người nghiện rượu sưng phồng đỏ như son, tiết ra nước miếng rất nhiều, khiến cho người nghiện rượu hay ựa ra nhớt mỗi buổi sáng. Đồ ăn khó tiêu hóa, và muốn cho đồ ăn dễ tiêu, họ phải uống rượu thêm. Rượu lại làm sưng cái bao tử thành một cái vòng lẩn quẩn. Rốt cuộc họ không ăn uống gì được, thân thể ngày càng yếu dần, rất dễ sinh bệnh và chết. Họ bị nhiều bệnh nguy hiểm như là sưng dạ dày, sưng gan, giòn mạch máu, sưng ruột, trĩ, tê dại, ung thư, kinh phong và cuối cùng là bệnh điên. Một người đức nghiện rượu nặng tên là Ada Yuka có 701 đứa con và cháu. Bác sĩ Perman 75 năm sau tìm lại được 690 người con, trong đó có 101 đứa con hoang, 142 đứa con ăn mày, 64 đứa điên, 81 đứa làm gái điếm, 75 đứa ở tù. Và bác sĩ Le Gren người Pháp có theo dõi 814 đứa con của người nghiện rượu và thấy 42% đứa nghiện rượu, 61% đứa ngu đần, 14% đứa bị điên, 17% đứa bị kinh phong và 21,5% đứa chết trong bụng mẹ. Phần đông những con cháu của những người nghiện rượu đều là những đứa có tính xấu, dâm ác, trộm cướp và ngu xuẩn. Tính cách di truyền này rất nguy hiểm và tai hại cho thế hệ con cháu của họ. Thì tóm lại, chúng ta thấy uống rượu về tâm trí thì mê mờ, mất trí; về thân thể hay sinh bệnh tật; về gia đình thì di truyền cho con cháu sự si mê ngu dốt, làm ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình, rồi ảnh hưởng xấu đến xã hội. Cho nên người học Phật uống thì chúng ta phải xem xét thức uống đó có lợi hay có hại, nên dùng hay là không. Có rất nhiều thức uống bổ dưỡng như sữa đậu nành, sinh tố trái cây, chúng ta nên dùng những thứ này mà tránh đi những thứ uống nước có chất hóa học hoặc là uống rượu. Thứ ba là thở. Mạng sống của chúng ta trong hơi thở, cho nên thở những dưỡng khí, những không khí trong lành rất cần thiết cho cơ thể. Hàng ngày trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đã hít thở những gì? Khói của các nhà máy, gần nhất là gì? Khói xe. Hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc, mà trong những cái khói xe này có rất nhiều độc tố. Mỗi ngày chúng ta hít vào như thế thì lâu sẽ sinh bệnh. Cho nên bây giờ chúng ta thấy người ta rất là nhiều thứ bệnh mà không biết bệnh từ đâu. Thì hàng ngày chúng ta hít thở những cái không khí ô nhiễm như thế này thì sanh bệnh thôi. Do vậy mà người học Phật chúng ta phải có những thời gian để thanh lọc cơ thể mình bằng cách thở. Mỗi ngày quý vị nên có một thời gian để mình tập thở. Quý vị ngồi hít vào cho thật đầy bụng, đến khi mình hít không được nữa mình lại thở cho hết ra. Và thở chừng nào mà cái bụng mình nó hót vào, nhớ rằng khi chúng ta thở vào thì phình bụng ra, khi thở ra thì hót bụng vào. Hàng ngày chúng ta có thể thực tập cái cách thở này, nó rất tốt cho cơ thể. Khi chúng ta hít sâu thở dài như vậy, nó sẽ thanh lọc được những cái chất độc vào trong cơ thể mình, làm tăng cường sức đề kháng, giúp cho máu huyết của mình được lưu thông, giúp cho sức khỏe của mình tăng lên, và giúp cho da vẻ của mình nó được tươi nhuận. Hoặc là khi quý vị làm việc mệt nhọc, nhất là những người ngồi văn phòng đầu óc căng thẳng, thì chúng ta buông bỏ hết, ngồi tập trung hít vô, cứ hít vô đầy bụng, tới chừng nào mình thấy hít không nổi nữa mình lại thở ra cho hết. Quý vị chỉ làm chừng 1-2 hơi tự nhiên là thấy con người mình nó làm như nó phục hồi lại, nó khỏe lại, tinh thần của mình nó phấn chấn lên. Quý vị cứ thực tập đi, sẽ thấy kết quả. Hàng ngày chúng ta thay vì có thời giờ rảnh mình đi nói chuyện tào lao thiên đế, thì bây giờ rảnh đó, mình ngồi mình tập trung, mình hít vào cho thật sâu, thở ra cho thật dài. Như vậy quý vị đã đưa cái hơi thở vào trong con người mình, kèm theo những cái câu niệm Phật đó, chúng ta cũng là tu. Vừa hít vào vừa niệm Phật mà nó có lợi cho thân, có lợi cho tâm, có lợi cho việc tu hành, còn hơn là mình đi ngồi nói dốc mà không được lợi gì hết. Và cái việc thở này không phải quý vị ngồi mới thở được, nằm mình cũng thở được, hoặc là đứng cũng thở được. Thế nhưng ngồi thở là tốt nhất. Hàng ngày chúng ta làm việc cũng giống như vậy, giống như cái bình ắc quy. Bình ắc quy xài hết thì phải sao? Phải nạp. Thì hàng ngày chúng ta cũng vậy, chúng ta vận động rồi chúng ta suy nghĩ nó hao năng lượng, bây giờ mình ngồi hít vào như vậy là để chúng ta tiếp thêm năng lượng vào cho cơ thể mình. Đó là điều rất tốt. Quý vị cố gắng thực tập, nếu mà lúc nào rảnh thì mình cứ nên ngồi nhắm mắt hay mở mắt cũng được, cứ từ từ thở, thở chậm, sâu, lâu, nhẹ, từ từ mà thở vào, rồi khi thở ra cũng từ từ mà thở ra. Quý vị cứ thực tập, khi mà mình mệt, khi mà mình căng thẳng, mình buông hết, mình thở như vậy, quý vị sẽ thấy thở 1-2 hơi là chúng ta cảm thấy rằng nó sẽ bình phục trở lại. Rất tốt. Thứ tư là hoạt động. thân thể hoạt động thì máu huyết mới lưu thông. Một cái xe nếu mà chạy đều đặn thì tốt, ngược lại chiếc xe mà cả tháng cả năm không chạy thì nó rỉ sét. Thân người của mình cũng vậy, nếu mà mình không hoạt động cũng rất là dễ sinh gì, sinh bệnh. Người mà ít lao động chân tay thì cố gắng phải tập thể dục, hoặc là người Phật tử chúng ta nên đi gì, kinh hành. Và chỉ có một cái pháp đặc biệt mà giúp cho chúng ta thân tâm có lợi ích, đó là pháp môn lạy Phật. Lạy Phật là một cách vận động cho thân thể được lưu thông máu huyết, đồng thời cũng là cái cách để chúng ta tu tập rất tốt. Mỗi một ngày nếu chúng ta không có lao động chân tay nặng nhọc thì mình cố gắng vào buổi sáng hay buổi tối, quý vị lạy 100 lạy hoặc là 150, 200 lạy tùy. Thì quý vị cứ thấy không, mình đứng lên rồi lạy xuống thì cơ thể mình hoạt động, rồi máu huyết nó lưu thông. Và khi mình lạy xuống một lạy, mình niệm một danh hiệu Phật, mình tập trung, mình thấy Đức Phật ở đằng trước mặt của mình, nó giúp cho tâm của mình được an định, thân của mình được khỏe. Vậy thì lạy Phật là một cái phương pháp thể dục mà một cái phương pháp tu tập cũng rất là tốt. Và chúng ta cố gắng luôn luôn giữ cái thân thể của mình không có để nóng quá hoặc là lạnh quá, rồi no quá, đói quá. Hàng ngày khi mình làm việc mồ hôi ra thì chúng ta cũng cần phải tắm rửa. Khi thân thể mình nó bức bách, mình đi tắm mình cảm thấy gì? Thấy nó mát, nó khỏe ra, phải không? Cho nên hàng ngày chúng ta cũng cần phải vệ sinh thân thể, tắm rửa để giúp cho cái cơ thể của mình nó tốt, nó khỏe. Và trong cái phần hoạt động này, chúng ta cũng không thể bỏ qua cái vấn đề hoạt động tình dục. Cái điều này thì nói nó cũng hơi khó, thế nhưng mà chúng ta cũng phải nghe và phải biết. Vì sao? Vì trong con người của chúng ta có ba cái thứ báu, đó là tinh, khí và thần. Tinh là cốt tủy của con người, do các chất bổ dưỡng của thức ăn tạo thành. Tinh lực đầy đủ thì khí lực mạnh, mà khí lực mạnh thì máu huyết lưu thông. Tinh khí đầy đủ thì thần minh, có nghĩa là tinh thần mình sẽ sáng suốt. Vậy thì cái người mà đầy đủ tinh khí thần là cái người đó khỏe mạnh, sáng suốt. Một người mà nhiều vợ, nhiều chồng, phóng túng tình dục thì sẽ gì? Sẽ hao tổn tinh khí thần. Ví như một cái cây mà bị lấy hết mủ thì cây đó sẽ khô héo. Hai người cùng một tuổi, chúng tôi lấy thí dụ là 60 tuổi. Một ông 60 tuổi khỏe mạnh, khang kiện, ít bệnh tật, nước da tươi nhuận, hoạt bát, thông minh. Một ông thứ hai cũng 60 tuổi mà gì? Gầy yếu, hom hem, bệnh tật, da thì xanh mét, rồi lười biếng, tinh thần thì si mê, mệt mỏi. Như vậy, trong hai người cùng một tuổi là 60, một người thì khỏe, một người thì yếu. Như vậy thì người yếu đó là gì? Đó, chúng tôi nghĩ rằng có ba cái lý do. Thứ nhất là người này phóng túng tình dục quá độ. Thứ hai là ăn uống suy dinh dưỡng. Thứ ba là bị bệnh nan y. Chỉ trong ba vấn đề này thôi. Cũng có người đặt câu hỏi như thế này: thưa thầy, thầy nói như vậy sao tôi thấy á, có người có gia đình vợ chồng mà họ lại khỏe, có người á thì sống độc thân không có vợ chồng mà lại ốm yếu bệnh tật, hom hem gầy gò chết yểu. Thì chúng tôi mới nói thì cũng không ra ba cái lý do vừa nêu. Một là gì? Là phóng túng tình dục. Còn nếu mà cái người không có gia đình, không phóng túng tình dục thì sao? Thì suy dinh dưỡng hoặc là bị bệnh nan y. Thế nhưng chúng ta cũng đừng có hiểu lầm. Đôi khi có những người có vợ có chồng mà người ta sống có tiết độ thì người ta vẫn khỏe. Ngược lại một người nam hay người nữ mà không có vợ không có chồng á, mà rơi vào cái bệnh, chẳng hạn như nữ mà bị bệnh bạch đới, nam mà bị di mộng tinh thì coi như là còn tệ hơn là những cái người có vợ có chồng. Vì hai cái bệnh này nó hao tổn tinh khí thần. Cho nên là chúng ta cũng không phải căn cứ vào nói là người nào có vợ có chồng là yếu, mà cái người nào mà không có vợ không có chồng mà khỏe đâu. Không có vợ không có chồng mà vướng vào những cái bệnh đó thì còn tệ hơn là có vợ có chồng. Vấn đề thứ năm là gì? Ngủ nghỉ. Thân thể và tinh thần của chúng ta hàng ngày hoạt động thì phải có nghỉ ngơi. Mà giấc ngủ giúp cho người ta hồi phục sức khỏe và bồi bổ tinh thần. Trong một ngày khi mà mình làm việc mệt nhọc á, ngủ một giấc thì chúng ta cảm thấy người nó khỏe. Đầu óc mình làm việc căng thẳng á, thì ngủ một giấc dậy thì tinh thần cảm thấy thoải mái. Cho nên giấc ngủ rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, nếu những người làm việc không có giờ giấc ổn định, thất thường, có nghĩa là có khi làm ngày, khi làm đêm, thì như vậy thì cái giấc ngủ của chúng ta nó tùy thuộc vào giờ giấc việc làm của mình. Nhưng những người nào có việc làm ổn định thì chúng ta phải tập có giấc ngủ đúng giờ. Thí dụ như bây giờ tối 10 giờ mình ngủ thì ngày nào mình cũng tập quen 10 giờ ngủ, sáng 6 giờ dậy là sáng 6 giờ dậy. Người học Phật của chúng ta thì ngủ 10 giờ nhưng mà dậy mấy giờ? 4 giờ thôi. Rồi trưa chúng ta ngủ thêm một chút nữa. Thì trung bình một người lớn đó, ngủ một ngày 8 tiếng đồng hồ là đủ. Còn những cái đứa trẻ quý vị thấy không, nó mới sinh ra nó ngủ dữ lắm, hình như nó ngủ tới đâu nó lớn tới đó. Còn chúng ta lớn tuổi rồi mà ngủ nhiều như vậy thành ra gì? Thành ra hôn mê, dẫn đến lười biếng, cứ ăn ngủ riết rồi thành gì? Thành heo. Tóm lại, chúng ta nuôi dưỡng thân thì có ăn uống thở hoạt động ngủ nghỉ thì phải có chánh niệm. Khi ăn uống phải suy xét những thứ đưa vào cơ thể có lợi hay có hại, và luôn luôn giữ gìn sức khỏe, giữ gìn cơ thể của mình cho được sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày. Được như vậy thì chúng ta có sức khỏe, mà có sức khỏe thì có an lạc hạnh phúc. Đó là chúng tôi nói về vấn đề nuôi dưỡng thân. Rồi bây giờ chúng ta qua vấn đề nuôi dưỡng tâm. Chúng ta nuôi dưỡng tâm như thế nào? Thân dơ thì tắm rửa, thân đói thì cho ăn. Như vậy tâm của chúng ta dơ, tâm của chúng ta đói thì chúng ta cũng phải tẩy rửa, cũng phải cho nó ăn. Tâm dơ là tâm gì? Là tâm tham, sân, si, ích kỷ, đố kỵ, cống cao, ngã mạn. Tâm đói là gì? Là chúng ta thiếu cái chất dinh dưỡng của thiện pháp. Tâm của chúng ta cũng có cái nhu cầu ăn. Nếu hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng bằng ác pháp thì tâm sẽ trở nên dơ bẩn và độc ác. Vậy chúng ta nuôi dưỡng cái tâm ác bằng cách như thế nào? Bằng cách mình tiếp xúc với lục trần, có nghĩa là mình xem những cái phim ảnh sách báo khiêu dâm rồi bắn giết độc ác sát sinh trộm cắp. Từ những cái hình ảnh này dần dần thấm vào trong tư tưởng của mình, dẫn đến hành động ác, gây đau khổ cho mình, cho người thân của mình và cho xã hội. Vậy thì người học Phật chúng ta phải nuôi dưỡng tâm bằng thiện pháp. Thiện pháp là những cái pháp lành. Cái pháp lành này sẽ đưa tâm hồn chúng ta đến chỗ chân phúc lạc. Mà muốn được như thế thì hàng ngày chúng ta phải thường xuyên đọc kinh, nghe pháp. Trong kinh thường nói câu gọi là thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như hải. Bản thân chúng tôi ngày xưa nó cũng nhờ đọc sách Phật mà đi tu. Nếu mà hồi xưa mình đọc nhầm những cái sách bậy bạ xấu xa thì chưa chắc là mình đã đi tu. Có thể nó đưa cái cuộc đời của mình đi xuống cái chỗ xấu xa độc ác. Cho nên á, là cái người học Phật của mình thì phải thường xuyên đọc sách Phật, thường xuyên nghe pháp. Quý vị thấy mình trồng một cái cây, trồng một cái cây rồi thì tiếp theo đó phải làm sao? Còn phải chăm sóc, phải tưới, phải vun phân, phải bắt sâu. Cây mới lên tươi tốt, chứ không phải là trồng là xong đâu. Tu cũng vậy nữa, hàng ngày chúng ta phải huân tập những cái thiện pháp bằng cách là tụng kinh, nghe pháp. Thường thì trong chùa chúng ta mỗi một tháng có 2 ngày Bồ Tát. Bồ Tát là chúng ta nghe lại những cái điều giới mà Đức Phật đã dạy. Nhờ có nghe những điều giới của Đức Phật đã dạy thường xuyên như vậy, giúp cho chúng ta tránh xa được những điều ác, mình không phạm vào những cái lỗi lầm. Và hàng ngày quý vị đến chùa nhìn một cái bãi cỏ, hoặc là đi ra công viên chúng ta thấy nhìn một cái bãi cỏ rất là đẹp. Vậy thì cái bãi cỏ đẹp này có phải tự nhiên nó có không? Không. Chúng ta đi vào rừng thì cũng có những cái bãi cỏ đó, nhưng mà bãi cỏ đó có đẹp không? Không đẹp là vì sao? Cỏ tạp tùm lum hết. Còn ở trong công viên hoặc là trong chùa có những cái bãi cỏ rất là đẹp là do người ta săn sóc. Ta phải nhổ những cái cỏ tạp đi thường xuyên, và đồng thời tưới vun phân, nó mới được cái bãi cỏ xanh tươi đẹp như thế. Thì tâm của mình cũng vậy, muốn được tốt đẹp thì mình cũng phải gì? Phải chăm sóc. Mà chăm sóc bằng gì? Bằng thiện pháp, bằng cách tụng kinh, nghe pháp. Người mà nuôi dưỡng tâm tốt thì trở thành người tốt, mà nuôi dưỡng tâm xấu thì thành người xấu. Như vậy thì mình muốn trở thành người tốt thì phải nuôi dưỡng tâm từ bi, hỷ, xả, rồi khiêm hạ, cung kính, vô ngã, vị tha, vân vân. Thì trước hết là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm từ. Tâm từ là gì? Là lòng thương. Thương ở đây là chúng ta muốn cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo hoặc là người thân kẻ oán. Mong cho họ đều biết làm lành, lánh dữ, biết hướng đến cái con đường Phật pháp, biết quy y Tam Bảo, biết xa lánh đường ác, hướng về đường lành. Chúng ta luôn luôn mong mỏi cho mọi người đều được an vui, hạnh phúc. Cũng giống như người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn mong muốn cho con của mình được an vui, hạnh phúc. Dù đứa con của mình thông minh hay là ngu dốt, tàn tật hay là lành lặn, khôn hay dại, cha mẹ đều có một gì? Một tấm lòng mong muốn cho con được an vui hạnh phúc. Ý tâm từ của mình cũng vậy đó, làm sao mà trải ra hết tất cả mong muốn cho ai cũng được hiểu đạo, ai cũng biết tu, ai cũng biết đi đến con đường tốt đẹp cao thượng. Mình phát khởi được cái tâm từ như thế đó càng rộng thì cái tâm thù oán, cái tâm giận hờn nó sẽ nhỏ dần. Đó là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm từ. Thứ hai là tâm bi. Tâm bi là lòng thương xót khi thấy chúng sinh bị những cảnh khổ và bệnh chết, rồi bị những tai nạn chiến tranh, những chúng sinh ở nơi địa ngục bị những cảnh khổ tra tấn, rồi ngạ quỷ thì bị cái cảnh khổ đói khát. Mình phải phát cái lòng thương, mong muốn cho họ được thoát khổ. Cũng giống như là một người thầy thuốc thấy bệnh nhân đau đớn, mong muốn cứu cho họ được hết bệnh. Và chúng ta phải hằng quan sát tất cả chúng sinh đều là người thân của mình. Đã là người thân của mình, chẳng hạn như con của mình nó đau thì mình có đau không? Đau chứ. Người thân của mình khổ mình cũng khổ, mà người thân của mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Như vậy chúng ta phải có cái tâm thương tất cả, mong làm sao cho mọi người hết khổ. Khi cái tâm bi của chúng ta càng ngày càng rộng lớn thì cái tâm gì? Tâm độc ác và tàn bạo sẽ nhỏ dần. Thế mình mở rộng cái này thì cái kia nó nhỏ đi. Thứ ba là tâm hỷ. Hỷ có nghĩa là vui. Vui ở đây không phải là chúng ta vui vì tham dục, vui vì ăn chơi, vui vì thỏa mãn những thú tính, mà chúng ta vui vì thấy người ta học thành tài, rồi vui thấy người ta làm ăn phát đạt, vui thấy người ta ấm no hạnh phúc, vui thấy người ta biết tu nhân tích đức. Nói tóm lại, mình thấy mọi người được thành công, được hạnh phúc, được ấm no, được giàu sang, được thành đạt thì mình vui. Nói vậy chứ không phải dễ đâu nghe, nuôi được tâm này cũng khó lắm mà. Chứ thấy người ta đẹp hơn mình cái là bắt đầu chịu không nổi rồi đó. Nó vậy đó. Cho nên đó là mình phải có một cái tâm hoan hỷ khi thấy người ta thành công. Thì cái tâm này á dần dần nó lớn ra thì cái tâm gì nó nhỏ lại? Tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ nó sẽ dần dần nhỏ lại. Thứ tư là tâm xả, nó là từ bi hỷ xả. Tâm xả có nghĩa là gì? Là không chấp trước, không bị động trước những cái lời khen hoặc là chê. Nếu khen mà mình nở lỗ mũi á thì chê coi chừng, thì chúng ta cũng sẽ gì? Sẽ giận tức, xanh mặt xanh mày. Cho nên nó là xả, nghĩa là mình không chấp, khen mình cũng không có mừng, mà chê thì mình cũng không buồn. Rồi mình làm mà mình không chấp mình làm. Khi mình làm một cái việc gì, làm xong thì thôi. Nếu mà chúng ta chấp mình có làm thì sẽ là có phiền não theo sau. Bây giờ trong cuộc sống quý vị cũng vậy. Mình làm cha làm mẹ, mình sanh con ra nuôi nó lớn lên, bây giờ nó cãi lại thì chúng ta rất là khổ. Nhưng mà chúng ta càng chấp thì chúng ta lại càng khổ nhiều nữa. Nếu mà mình ngồi mình cứ suy nghĩ, trời ơi tức quá, hồi đó mình mang nặng đẻ đau mà nuôi nó cho tới bây giờ mà nó như thế, thì mình càng khổ nhiều, đúng không? Còn nếu mà nó ở thuộc kệ nó thì tự nhiên rằng mình sẽ bớt đi. Còn nếu mình cứ càng nghĩ về cái công của mình bao nhiêu thì mình lại càng khổ nhiều bấy nhiêu. Ngay như chúng tôi cũng vậy đó. Mình làm ông thầy xuất gia cho những cái chú, rồi nuôi cho nó ăn học 5-10 năm sau rồi nó thành tài cái nó đi ra đời, hoặc là nó quay lại nó chống mình. Thì hồi trước cái chúng tôi cũng bị tình trạng đó, mình cũng buồn lắm. Nhưng mà sau mình nghĩ mình buồn như vậy là mình dở, mình buồn như vậy là mình dài. Đó là mình chấp, mà mình chấp thì mình càng chấp mình càng khổ. mình cứ nghĩ rằng nó khổ, nó nghèo, nó vô đây mình nuôi cho nó ăn học, và bây giờ nó phản mình, trở sang mình. Đông đông mình càng nghĩ thì mình càng gì? Càng tức. Nếu mà mình đừng nghĩ thì nó tức ít, phải không? Nếu mà mình nghĩ thì nó lại tức nhiều, cho nên thôi đừng nghĩ nữa. Cái đó là mình đừng có chấp trước. Giống như là một con chim nó bay qua dòng sông, thì khi mà nó bay ngang cái dòng sông thì cái bóng nó hiện xuống sông, phải không? Nhưng mà khi nó bay qua rồi thì sao? Cái bóng còn ở dưới dòng sông không? Không. Chúng ta phải làm sao giữ cái tâm như vậy? Cái gì đến chúng ta chấp nhận, cái gì đi thì thôi. Cái đó gọi là không chấp trước. Trong kinh Đức Phật dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại. Nếu mà chúng ta giữ được cái tâm như thế thì cái tâm chấp trước nó sẽ nhỏ đi. Cái tâm xả nó rộng ra thì tâm chấp trước dần dần sẽ hẹp lại. Thứ nữa là chúng ta phải có cái tâm khiêm hạ. Nuôi dưỡng cái tâm khiêm hạ là mình luôn luôn tôn trọng mọi người, có thái độ hòa nhã, lịch sự, lời nói nhẹ nhàng, lễ phép, hành động nhẹ nhàng, cẩn trọng. Khi mình nói một người nào đó thì lễ phép, khi mình xử sự với người nào đó thì hết sức là lịch sự. Chúng ta luôn luôn hạ mình xuống thì người ta sẽ đưa mình lên, ngược lại mà mình đưa mình lên thì người ta hạ mình xuống. Chúng tôi thấy cái điều này rất rõ. Ở trong chùa đó có nhiều chú rất là dễ thương, nói năng rất là lễ phép, cử chỉ rất là lịch sự, khiêm hạ. Ai cũng thương, ai cũng muốn gần gũi, ai cũng muốn giúp đỡ. Còn ngược lại, cũng có những chú thì lúc nào cũng là tự cao tự đại, thì những chú này ít được người thương, không ai muốn gần gũi. Bởi vì mình á có một cái tâm tự cao tự đại đó, nó làm cho người ta không có cái sự thương mến gần gũi được. Mình luôn luôn coi mình là dở, thiếu, yếu kém thì mình mới học được. Ví như một cái ly nước này nếu mà nó đầy thì quý vị còn chứa gì được nữa không? Không chứa được. Nếu mà đầy thì đổ vào nó tràn. Nếu mà ly của chúng ta mà ly vơi thì chúng ta sẽ nhận được nước. Cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm của mình biết khiêm hạ. Chúng ta cứ thấy là mình còn dở, còn kém, còn dốt, còn thiếu thì tự nhiên rằng chúng ta sẽ học được rất nhiều. Còn nếu mà mình cứ cho là mình là giỏi rồi, tự cao tự đại rồi thì những cái người đó cũng khó mà tiếp thu được, và cũng khó mà được mọi người gần gũi thương mến. Tại sao ở bên những cái nước Phật giáo nguyên thủy đó, những người Phật tử đến chùa mà gặp các sư là họ dạy là phải lạy. Thậm chí mà công chúa Thái Lan đến chùa gặp các vị sư cũng lạy. Mà vừa rồi chúng tôi nói với vị đó là vua Ba Tư Nạc lúc mà đến gặp Đức Phật cũng lạy. Cái lạy đó là để thể hiện cái tính gì? Tính khiêm cung. Mà khi chúng ta có được cái đức tính khiêm cung đó thì chúng ta sẽ dần dần làm hẹp đi cái tính gì? Ngã mạn. Mình có khiêm cung thì chắc chắn rằng sẽ không có ngã mạn cống cao. Cái đến là mình phải có một cái tâm nữa là tâm cung, cung kính. Sau khi thành đạo, Đức Phật tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả mọi người đều có Phật tánh, dù người đó giàu, nghèo, sang, hèn, đẹp, xấu, thông minh hay là ngu dốt, tàn tật hay là lành lặn, cũng đều có Phật tánh. Vậy thì chúng ta phải tôn trọng mọi người, mình phải thấy người ta là Phật thì tự nhiên cái lòng cung kính của mình tăng lên. Còn ngược lại mình cứ thấy người ta là cái thứ này thứ kia thì tự nhiên cái tâm của mình gì? Sẽ cống cao hoặc là khinh chê. Cho nên trước đây chúng tôi mới làm một bài thơ là tôn kính người. Xin tôn kính người, vì người là vị Phật tương lai. Tôi hằng tâm niệm như thế để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi, làm trôi đi tính ngã mạn. Dù họ là người tật nguyền hay mù quáng, cái bang hay ngu tối, tôi không dám khinh thường, vì ai cũng là vị Phật tương lai. Ngay cả những người xuyên tạc chê bai hoặc làm cho trái tim tôi tan nát, xin cho tôi giữ vững niềm tôn kính, không khinh bỉ chống đối, không nói lỗi của người. Hằng cầu mong họ luôn thức tỉnh, thấy được Phật tính trong mình, nhận định rõ ràng nhân quả không sai, để đừng gây khổ cho ai và cho cả chính họ. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi. Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm ai cũng là Phật, để niềm tôn kính mọi người luôn nảy nở trong tôi. Cái kế nữa là chúng ta phải có cái tâm vô ngã vị tha. Vô ngã là gì? Là quên mình, vị tha là vì người. Mục đích của người tu học Phật Pháp là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Ngày hôm nay mình biết tu tập là nhờ Đức Phật. Chúng ta tu tập có được lợi ích, chúng ta phải có cái tâm đem những cái điều mà mình học hỏi tu tập có kết quả phổ biến đến cho tất cả nhiều người. Vì theo cái nhân quả, mình gieo càng nhiều thì mình là hưởng nhiều thôi, chứ không có gì hết. Trong cuộc sống mình luôn luôn vì mọi người mình làm việc, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái tình cảm của mọi người. Ngược lại, nếu chúng ta sống vậy có vì mình thôi thì chắc chắn rằng cũng không ai đến với mình cả. Mà cuộc sống một người học Phật thì lại phải đặt cái chữ vị tha lên hàng đầu. Làm sao luôn luôn cho mọi người đều hiểu biết Phật Pháp, đều biết tu, đều biết hướng thiện hướng thiện. Đó là cái tâm vô ngã vị tha. Và cuối cùng là chúng ta phải thường xuyên tu học Phật Pháp. Người học Phật chúng ta phải chú trọng đến hai vấn đề. Thứ nhất là tụng kinh nghe Pháp. Thứ hai là ngồi thiền niệm Phật. Hay nói một cách khác, học và hành. Tụng kinh nghe Pháp để mở mang kiến thức, để giúp cho mình có cái sự hiểu biết đúng đắn. Mà khi mình hiểu biết đúng đắn rồi thì làm gì? Thì phải thực hành chứ, mới có lợi. Chứ nếu mà bây giờ mình biết cái món này rất là ngon nhưng mà không ăn thì mình có thưởng thức được không? Không thể thưởng thức được. Như vậy tu không học là tu mù, mà học không tu là cái người ta nói gọi là cái đáy đựng sách. Vậy tu và học, hai cái này chúng ta phải quân bình. Học bằng cách là tụng kinh nghe Pháp, tu là chúng ta ngồi thiền niệm Phật. Đó là tu và hành, hay gọi là học và hành. Người học Phật của chúng ta mỗi ngày không thể bỏ qua được hai cái phương diện này. Cho nên chư tổ mới có câu là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Thiền duyệt vi thực là lấy niềm vui của thiền để làm món ăn. Pháp hỷ sung mãn là lấy niềm vui của pháp để làm cho sung mãn cái thân tâm của mình. Cái câu này rất hay. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, là lấy niềm vui của thiền để nuôi lớn cái thiện căn của mình, rồi lấy cái việc nghe pháp, niềm vui của nghe pháp để nuôi lớn cái đạo tâm của mình. Chúng ta học Phật Pháp thường xuyên cũng giống như cái người đi vào trong xương, thế nào cũng thấm ướt. Thì hàng ngày chúng ta huân tập Phật Pháp vào trong tàng thức của mình, lâu dần thì cái tâm bồ đề của mình nó tăng trưởng. Vậy thì nếu chúng ta biết nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả khiêm hạ cung kính vô ngã vị tha thì sẽ trở thành người quân tử đại nhân. Đại nhân là cái người lớn. Người lớn ở đây có nghĩa là cái người có một cái tâm rộng lớn bao la, chứ không phải là người to đâu. Nếu người mà nuôi dưỡng cái tâm ích kỷ, cống cao, ngã mạn, tham sân si, độc ác thì trở thành tiểu nhân. Nuôi dưỡng tâm thiện thì lời nói dễ thương, cử chỉ lễ phép, hành động tốt đẹp, mọi người đều thương mến. Hiện đời mình được an vui, đời sau thì mình cũng được đến cảnh giới tốt đẹp. Ngược lại, những cái người nuôi dưỡng tâm ác, lời nói thô lỗ, cử chỉ thô tháo và hành động bất thiện, ai cũng sợ hãi, lánh xa. Hiện đời thì đau khổ, mà đời sau sẽ đọa vào tam đồ ác đạo. Những người mà nuôi dưỡng tâm xấu ác, ở nhà thì nhà khổ, mà ở chùa thì chùa cũng khổ, ở xã hội thì xã hội khổ. Tóm lại, người học Phật phải ý thức việc nuôi dưỡng thân tâm, muốn thân thể khỏe mạnh, không gây tạo tội lỗi thì chúng ta phải biết chọn lựa thức ăn, thức uống. Thân có khỏe mới có thể tu, mới sáng suốt. Thân chúng ta tuy giả nhưng nó là chiếc thuyền đưa chúng ta qua biển khổ sinh tử. Do vậy chúng ta cũng phải bảo dưỡng cho nó tốt, nó khỏe để đủ khả năng đưa chúng ta vượt qua biển khổ. Cho nên chúng ta cần phải nuôi dưỡng cẩn thận. Muốn tâm tốt, chúng ta phải tránh những sách báo phim ảnh xấu và bạn xấu. Thường xuyên đọc tụng kinh Phật, nghe thuyết pháp và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả khiêm hạ cung kính vô ngã vị tha vân vân. Được như vậy thì thân tâm của chúng ta khỏe mạnh an lạc, mỗi ngày hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị cái đề tài nuôi dưỡng thân tâm. Sau khi nghe xong, mong rằng quý vị cố gắng thực hành để đem lại kết quả an lạc cho hiện tại cũng như tương lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương lòng ngào ngạt bay. sinh hoằng pháp tràn đầy. Người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao bay. Hôm nay tu một ngày chùa hoằng pháp vang đầy. Nơi nguyện cầu tha thiết nguyện vãng sanh phương Tây. Người về từ vong ta chùa hoằng pháp uy nga. Một ngày chư phiền não Nam Mô A Di Đà. Một ngày vui biết mấy hương lòng ngào ngạt bay. Hôm nay tu một ngày cuộc đời bóng đôi thay. Một ngày vui biết mấy hương lòng ngào ngạt bay.